Bài này chị em có cần hỏi gì xin cứ cứ hỏi.
Con hỏi là như Ngài Anan, Ngài đã chứng sơ quả, tức là 6 căn không nhiễm 6 trần nữa, thì tại sao Phật lại chỉ là do mắt và tâm mà bị di chuyển?
Thì bởi vì là Ngài Anan là đại diện cho chúng mình. Đây không phải là bài ông Anan học cho ông Anan, mà ông Anan thay chúng mình để làm một người đương cơ để Phật giảng cái bộ Lăng Nghiêm này. Thế nếu mà ông Anan mà lại ở cái trình độ của các bậc thánh thì chúng mình đâu có học được. Ông Anan canh tin với Phật, nghĩa là ông Anan là ông cùng với Phật để mà bày ra một cái hoàn cảnh đó, một cái nhân duyên để cho chúng mình có kinh để mà học bây giờ. Cho nên là ông Anan thay mặt chúng mình mà trình bày những cái chỗ còn thiếu, còn chưa hiểu, chưa biết.
Ông Anan chưa hề chứng sơ quả, cho tới phần cuối cùng là hết cái phần Samatha Ngài mới chứng sơ quả.
Thì Ngài chứng cái gì nào mình đâu có biết. Thì đã nói là đây là các Ngài đóng kịch, các Ngài bày ra một cái cảnh để các Ngài có cái bộ Lăng Nghiêm để lưu lại cho chúng mình về sau, mà là cốt là nói cho chúng mình để thôi. Cho nên là ông Anan ở đây tức là chính là viên giác, thì chính là chúng mình này, chứ không có ai xa.
Tại sao Phật phải chỉ cho Ngài những cái hư vọng, nhưng mà Phật lại có những cái lời khen ở ngay đầu cơ kính
thị? Tức là con hỏi vì sao Phật bảo hãy thay Anan. Là bởi nó có hai cái nghĩa thông thường. Phật khen hay thay là bởi vì ông Anan bỏ được cái đời thế gian mà đi xuất gia, đó là một cái việc tốt đẹp, cho nên Phật khen là hay thay. Đó là cái nghĩa thông thường. Còn cái câu giả nhời của ông Anan đó, Phật khen là hay, là rất hay, rất khéo. Trong một câu giả nhời của ông, coi như là đủ cả giáo lý của Phật ở trong đó. Phật dạy chúng ta cái đường luân hồi sanh tử. Phật nói ở chỗ khác là Phật dạy cái 12 nhân duyên, cái đường luân hồi sanh tử, cái vòng luân hồi. Thì đây trong một cái câu hỏi của ông, một cái câu trả lời của ông Anan: con thấy Như Lai 32 tướng tốt. Đấy. Thế đó là xúc, cái con mắt của Ngài trông thấy. Con mắt là nội sắc, nhìn thấy cái hình tướng của Phật là ngoại sắc. Như thế là gọi là xúc. Tự tốt đẹp lạ thường thì cái đây là thọ. Thấy cái đẹp đó là thọ. Cho nên con suy nghĩ đó là tưởng. Xúc, thọ, rồi đến tưởng. Tưởng rồi thành đến hành. Cắt tóc theo Phật đó là hành. Thì đấy, cái xúc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, tức là chúng ta suốt ngày năm ấm chúng mình, cái hoạt động của năm ấm đó, nó chính là cái gốc luân hồi sanh tử. Vậy từ cái chữ hành là nó chuyển mình sang kiếp khác, chuyển mình sang một đời sống khác. Thì đây là ông cắt tóc, ông theo Phật. Thế cho nên Phật khen là hay thấy. Trong một cái câu giải nói của ông ấy, nó đủ cái đường, nó đủ cái đường lối, cái bước đi của cái tâm của chúng mình ấy. Cái bước đi nó đang chuyển động, đi tạo nghiệp để đi chuyển sang một cái cảnh giới khác. Có xúc, có thọ, có tưởng, có hành. Cái năm ấm của chúng mình chính là cái đường di chuyển của cái vòng luân hồi. Cho nên cái người nào mà biết được năm ấm, làm chủ được năm ấm, thì sẽ dừng bước ở trên cái đường luân hồi.
Thôi thầy, ông đồng thể hiện tên Anan, thì tại sao ông đã đi tốt hơn Phật con gọi tên người Anan hơn như ông vậy đây?
Tôi với ông khí huyết tình anh em, nghĩa cái ý của Phật muốn tỏ cái sự thân mật. Cái chữ thân mật, bởi vì ông Anan đương khóc lóc, đương sợ hãi, đương tủi thân. Nói về cái tình gia đình, là để tỏ cái chỗ là Phật với ông rất là thông cảm, rất là gần gũi. Vậy thì ông đừng lo, đừng sợ hãi, coi như là một cái lời nói để an ủi vỗ về cho ông A Nan yên cái tâm, yên lòng.
Chúng ta thấy con cái thức là cái gì?
Cần cái gì cơ?
Cái thức á, thọ tưởng hành thầy nói rồi, con cái thức á.
Thì cái thức chính là bản thể của cả cái lô vô minh ấy. Nếu mà cô tỉnh được đấy, không mê thì đâu có thọ tưởng hành, đâu có xúc thọ tưởng hành. Thế cho nên cái thức ấy, nó chính là bản thể của tất cả bốn cái kia. Thế cái thức là nó vì có nó mới có cái phân biệt, mới có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cho nó mới có cái khổ, cái vui. Bởi vì nó là cái khó, cho nên thầy không dám nói đến. Nói đến cái bên ngoài, cái thọ, cái xúc, cái thọ, cái tưởng, cái hành là những cái chúng ta thấy rõ ràng. Còn cái phần thức ấy, nó chính là bản thể của cả bốn cái kia. Thế ở trong cái quyển Lâm Chu thầy có chỉ rõ ràng. Đấy. Thì từ mình xúc thọ tưởng hành, rồi có hành ấy, tức là có hữu, là có cái nhân sanh tử, thì sẽ có một cái thân, tức là cái tâm thức của mình ấy, nó sẽ kết thành cái quả báo, sẽ có cái thân về sau, lại có căn có trần. Thì cứ thấy một cái vòng tròn tiếp nối đời này sang kiếp khác, ở như con kiến nó bò cái miệng chén, không có lối mà đi ra. Chỉ có một cách là biết nó huyễn, đừng nhận nó là mình, an định cái tinh thần lại. Thế thế thì là thoát. Mà muốn an định cái tinh thần lại thì đây Phật nói mình phải biết cái chân tâm, cái thường trụ chân tâm, tức là cái kiến tinh của mình, sống với cái tánh Phật của mình, an định lại. Thế đừng để cho những cái thọ tưởng hành tức, mấy những các cái tập khí nó lôi cuốn mình. Chỉ cần có một cái chỗ tỉnh ra.